Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ học này. Và xin đổ ơn của Chúa xuống trên chúng con. Để ước gì khi chúng con học một đoạn về một dụ ngôn của Đức Giêsu, chúng con soi bóng mình trong đó và thấy hình ảnh của mình ở đó. Và ơn chúng con xin cho bài cầu nguyện này là xin cho chúng con được sự khiêm tốn. Khiêm tốn không phải vì chúng con là những người bê bối tội lỗi, nhưng khiêm tốn vì chúng con biết rằng tất cả những gì chúng con đang có, đang làm được đều là ân sủng của Chúa. Xin ngôi bà Thiên Chúa
ngự xuống trên chúng con,
ban hồng ơn trên chứa thấm nhuần hồ sa chúng con, biến chúng con thành nhân chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng đưa trời
Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu còn kể dụ
ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, trộm cắp, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần. Con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Mời anh chị em ngồi. Có một chị đi học ở đây được 8 lần. Chị thích cái lớp này lắm, nên chị ấy cứ mỗi lần đi học thì chị ấy làm hai câu, không phải là thơ, như là hai câu. Hai câu ấy mỗi câu là 5 chữ, nên tôi đọc cho anh chị nghe. Nghe anh chị em có chắc chẳng ai nhớ đoạn nào đâu. Luca 14:13 chị viết thế này: kết thân với kẻ nghèo, phần thưởng Chúa tặng ban. Không biết có phải là lúc mà đi ăn tiệc mời người nghèo không ta. Luca 14:27 ai không bỏ mọi sự không là môn đệ tôi. Luca 15:32 người cha nhân hậu, lòng thương xót của cha chỉ luôn biết thứ tha. Luca 16:13a không một gia nhân nào lại làm tôi hai chủ. Luca 16:26 có một vực thẳm lớn, Lazaro vú hộ. Luca 17:10 khi làm xong lệnh truyền, con đầy tớ vô dụng. Luca 17:16 kẻ ngoại bang sạch phong, tạ ơn tôn vinh Chúa. Luca bữa tuần vừa qua 18:8 khi con người ngự đến, liệu lòng tin còn chăng. Rất là thú vị. Vâng, thưa anh chị em, đấy là bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào câu số 1. Câu số 1 hóa ra là câu lý thú đấy. Chúng ta không nên mất thì giờ, mỗi người chỉ trả lời một câu, mỗi người trả lời một câu rất là ngắn. Nếu ai có muốn nói thì nói là tôi, đối với tôi có cái nét này, Vâng, hy vọng là anh chị em tìm được cái nét mà tôi định nói đó. Tại tôi định nói một nét nhưng mà không biết ai có ai tìm được không. Vâng. Thế câu thứ nhất là khi đọc những dụ ngôn đặc biệt của Luca. Tại sao lại có chữ đặc biệt? Đặc biệt là chỉ có Luca mới có, những phúc âm khác không có. Anh chị em mà học về Luca thì dần dần anh chị em phải bảo là dụ ngôn này là chỉ Luca mới có. Đấy, thành ra tôi mới nói là anh chị em đi ngang qua nhà thờ không cần nghe linh mục nói là trích phúc âm nào, nhưng nghe một đoạn phúc âm thì biết ngay là của ai rồi, bởi vì cái địa bản phúc âm này chỉ có ở đó mà thôi. Thế thì ở đây dụ ngôn đặc biệt Luca là dụ ngôn về người Samaritano nhân hậu, về người cha nhân hậu, về ông nhà giàu và Lazaro, và hôm nay về dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện. Có một câu hỏi, bạn có thấy những dụ ngôn này có một cái nét nào đó, có một cái nét nào đó mà tạm gọi là nét chung không? Mỗi người tối đa được nói hai lần.
Nét chung của ba dụ ngôn được kể phía trên là được đề cập là trong mỗi dụ ngôn có hai nhân vật đối lập với nhau được đặt đối xứng để làm nổi bật nhau trong dụ ngôn. Như trong Samaritano thì hai nhân vật nổi bật đặt đối xứng với nhau là người Samari nhân hậu và anh Lê-vi.
Vâng.
Lê-vi chạy trốn cứu người chạy trốn và thối thoát cái sự mà giúp đỡ cho nạn nhân ngay trước mắt mình. Còn người thứ hai là người cha nhân hậu, là hai nhân vật đặt đối xứng với nhau là người cha nhân hậu và người anh cả. Và ông nhà giàu thì ông nhà giàu và Lazaro, và thưa hết.
Vâng, còn hai người đền thờ cầu nguyện thì là hai ông. Vâng. Tức là chị, cái đóng góp của chị là chị nói rằng trong cái những dụ ngôn này có hai nhân vật được đặt đối xứng nhau. Vâng. Để làm nổi bật nhau lên. Vâng, cảm ơn chị. Có ai định nói không? Vâng, mời bạn đi.
Dạ, theo con thấy thì Thánh Luca đặt những con người có tính cách, phẩm chất, nghề nghiệp khác nhau, có phần đối xứng nhau vào một cái hoàn cảnh cụ thể. Và qua đó thì so sánh hành động và chọn lựa của họ. Có cảm giác như là Thánh Luca đưa họ lên cái bàn cân.
Đưa lên bàn cân, vâng, so sánh, đối xứng, đưa lên bàn cân, cảm ơn. Có ai thấy một cái nét cái câu này, câu này là khó trả lời lắm, câu này là khó mà lòng là đúng ý tôi là hơi khó. Vâng.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con thấy có một cái nét đó là Chúa dạy về lòng thương xót những người nghèo, thương xót người bất hạnh và thương xót người tội lỗi. Ở dụ ngôn người Samaritano nhân hậu thì ông này đã thương xót cái người bị nạn ở trên đường. Còn về người cha nhân hậu thì người cha này cũng thương hai cái đứa con có thể nói là bất hiếu của mình. Rồi ông nhà giàu, về dụ ngôn ông nhà giàu và Lazaro thì Chúa cũng mời gọi thương xót những người nghèo. Còn dụ ngôn hai người lên đền thờ thì Chúa cũng mời gọi là phải thương xót những người tội lỗi.
Thương xót, nói chung là thương xót ạ. Dạ. Vâng chưa, nếu mà ai nói đúng thì tôi phải ngừng lại ngay.
Thưa cha, con nhận thấy là cái nét chung đó là những cái người tội lỗi, những cái người bị khinh chê, khinh khi đó. Thì khi mà họ nhận ra được cái thân phận tội lỗi của mình, họ khiêm tốn xin Chúa thứ tha, và vì thế mà họ được tin Chúa xót thương.
Khiêm tốn xin Chúa, thế Samaritano nhận hậu khiêm tốn xin Chúa thứ tha gì không?
Không, nhưng mà cái coi như là cái người Samaritano này đó là bị người Do Thái là khinh chê đó nhé.
Đâu có ngoại. Xin Chúa thứ tha gì đâu.
Dạ. Vâng. Nhưng mà họ sống đúng cái lòng thương xót.
Dạ. Sống lòng thương xót. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy trong cái dụ ngôn này có điểm chung là tất cả đều là dụ ngôn để Chúa dùng để dạy cho một số người khi lắng nghe. Hay thì đây, ở đây
hy vọng đó.
Ở đây thì có sự đối chiếu giữa sự tự hào, những người tự hào cho mình là công chính. Nhưng theo họ có vẻ như là được Thiên Chúa chúc phúc, nhưng mà họ lại là người Đức Giê-xu dùng, muốn dạy họ về cái dụ ngôn đó. Và bên cạnh đó thì họ là những người mà thường hay coi thường những người tội lỗi, những người nghèo khác, mà những người bị lánh ra khỏi bên lề xã hội. Thì Thiên, Chúa Giêsu muốn dùng cái dụ ngôn này để những cái dụ ngôn này để dạy cho họ rằng nó hơn nữa, phải nhìn xa hơn nữa với những người thân cận.
Vâng, cảm ơn ạ. Đúng là tôi hành hạ một người cuối cùng là chị Oanh ạ. Một người cuối cùng thôi ạ.
Thì con thấy thì tất cả những dư con nói đây là đều nói chung là đối lập giữa những người cuối cùng á, thì là nó có sự một sự quán đổi với nhau. Thí dụ như cái người mà mình nhìn là tốt bề ngoài rồi, nhưng mà cuối cùng á thì họ cũng thật ra cũng chưa chắc là tốt. Và những người bị khinh thường lại là đúng là những người mà Chúa muốn đặc biệt quan tâm, và rốt cuộc là có một sự dư quán đổi với nhau. Ví dụ và đời này á thì sung sướng, thì đời sau á hay là sau này á thì sẽ được sự tốt lành,
được chưa? Tức là được sự khốn khó. Vâng, vâng, tôi cảm ơn đủ rồi ạ. Cương quyết một người nữa à? Ồ, sao nhiều người cương quyết dữ vậy ta?
Dạ thưa cha, ba bài phúc âm này Luca diễn tả
bốn bài, chứ không phải
bốn bài. Dạ, bài mới là thứ bốn, đều Chúa dùng dụ ngôn á.
Đúng rồi, dạ. Vâng, và bốn dụ ngôn à, nhưng mà tôi đặt câu hỏi này chắc có thể có người trả lời được dễ hơn, tại câu hỏi này gây rắc rối quá. Tức là dụ ngôn này, bốn dụ ngôn này đều có cái nét gì à, thế là dễ hơn. Chứ nên là như vậy là trả lời như vậy là tự nhiên nó lại ra cái câu khác. Bốn dụ ngôn này đều có cái nét gì à, cái nét gì cũng là một cái chữ có tối tăm, đều đúng rồi. Về hình thức thôi, giờ không nói nội dung. Về bốn dụ ngôn này, cái hình thức của nó thì nó có một cái nét gì? Vâng, giờ từ nãy giờ anh chị em trả lời chắc cũng đúng rồi, về nói về nội dung. Thế có ai định trả lời về hình thức không? Người cuối cùng á nghe.
Thưa cha, con nghĩ những người giữ giới răn của Chúa nửa bời và như là thờ phượng kính mến Chúa nhưng không yêu người, hay xét đoán người và thường cho mình là xứng đáng hơn những kẻ khác.
Vâng, vâng, thôi tôi cảm ơn anh chị em, tôi hành hạ quá. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là chị Oanh này đã chị Oanh đã dường như đã hơi cảm thấy được một cái gì. Tức là cụ thể cái câu trả lời của tôi là thế này: anh chị em có chê thì tôi cũng phải chịu, mà anh chị em có càm ràm tôi cũng phải chịu. Tức là cả bốn dụ ngôn này đều có một cái nét chung, làm chúng ta luôn luôn bị chừng hững. Tất cả chỉ có vậy thôi, luôn luôn làm chúng ta bị chừng hững. Thí dụ cha và cha, các anh em bố cha nói rõ coi nó chừng hững gì đâu, hững như nào đó, thế hững. Ví dụ như dụ ngôn về người Samaritano nhân hậu cũng là khá chừng hững đấy, đúng không nào? Tức là hai ông tử tế đạo đức như thế thì lại không ngừng lại. Có một cái anh vớ va vớ vẩn, một cái anh đúng là bị coi là tội lỗi ngoại quốc này, rồi cái anh nằm đó là đối thủ của mình, thế mà anh ấy lại làm cái chuyện này, cái chuyện nó lạ ghê. Rồi thứ hai, người cha nhân hậu là cũng là chưng hửng. Chưng hửng ở chỗ là cái thằng con trời đánh ấy thì hóa ra nó lại có thể trở thành một thằng tử tế, trong khi cái thằng rất tử tế thì bây giờ nó lại không chịu vào. Tức là cũng khá là chưng hửng đó, khá chưng hửng. Thứ ba nữa là ông nhà giàu và Lazaro cũng khá chưng hửng, bởi vì chúng ta không thể tưởng tượng được là cái anh nghèo như thế, chó liếm như thế, bỗng nhiên vọt lên ngồi ngay trong lòng của ông Abraham. Như vậy là coi như là hơi nhanh hết đấy, và chúng ta cũng hơi bị bất ngờ. Và nhất là bài hôm nay nữa cũng là một bất ngờ, bởi vì hai anh đền thờ lên đền thờ cầu nguyện, lát nữa anh chị em biết, một người cầu nguyện quá hay, quá hay, một người sống quá tốt, quá xịn, một người sống bê bết như thế, cuối cùng kết thúc kết thúc này là đúng hoàn toàn. Vâng, anh chị em thông cảm nhé. Đấy là cái câu hỏi này, cho nó vui vậy thôi, không có ý gì. Được không? Được chứ không? Được không? Thậm chí vâng. Đấy là chân thực. Tức là đọc này ngạc nhiên thiệt, đọc nào đây đang đọc một cái bộ ủa gì kỳ vậy ta. Tức là luôn luôn là ủa, cái việc ủa sao kỳ vậy ta. Tức là đấy. Rồi thôi, đấy đấy lại thành ra sẽ dường như là chị Oanh này, chị hơi hơi cảm thấy một cái gì đấy. Chị nói đổi ngôi đổi miếng rồi chị hiểu tiếng Hàn đang nãy la nó này nó ra ấy kia thôi, không nói nữa. Rồi. Số 2 ạ. Cái này câu này dễ quá, câu này quá dễ nên chỉ cần một người nói là đủ. Đức Giêsu kể dụ ngôn này với mục đích gì? Nhưng mà câu sau thì khó hơi vui hơn một tí. Ai là người cần nghe dụ ngôn này? Vậy thôi. Vâng, thế ở đây có ai chưa được nói mới được. Vâng. Câu này là vâng, cực kỳ dễ. Quá dễ. Vâng.
Dạ thưa cha, Chúa Giêsu dạy dụ ngôn này với mục đích đó là
đó, đọc cái câu phúc âm mà cho câu trả lời của mình. Vâng.
Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác.
Vâng, rồi trả lời đi ạ.
Dạ thưa cha, Chúa Giêsu kể dụ ngôn với mục đích là để cho dạy cho những kẻ coi mình tự coi mình những người công chính nhưng mà lại không công chính.
Mà lại gì? Những người công chính mà lại sao? Con nói mà lại không công chính.
Dạy cho những ai tự coi mình là công chính.
Vâng, vâng, tức là trả lời giống như đọc lại câu đó. Tự phụ mình là công chính, tự coi mình. Vâng, chúng tôi cần thêm một người khác là trả lời thêm ạ. Có ai sẵn sàng chưa ạ? Rồi, tâm.
Dạ thưa cha, Đức Giêsu dạy dụ ngôn này cho các ông trước hết đó là dạy con phải cầu nguyện luôn.
Ủa, cầu nguyện luôn. Ở đây đâu có gì cầu nguyện luôn.
Dạ thưa cha, con nối tiếp cái bài phúc âm tuần trước. Và trước hết là con nối tiếp bài phúc âm tuần trước đó là dạy các môn đệ là phải cầu nguyện. Cái thứ hai là không được nản chí và đừng kiêu ngạo, kể công, tự phụ hoặc cho mình là người công chính hơn anh em. Và chính vì cái thói tự phụ kể công trước mặt Chúa thì dễ xem thường người yếu đuối, rồi những người tội lỗi, vì Chúa sẽ tôn những người khiêm hạ chứ Chúa không có ở bên những người những kẻ kiêu ngạo. Thử ý con làm.
Vâng, thôi mời vâng mời chị Lan thì ạ. Vâng, rồi sau đó đến anh Châu.
Đức Giêsu kể dụ ngôn này với mục đích gì? Xin thưa, Thiên Chúa muốn được con người nhận biết và yêu thương. Ngài muốn tương quan với con người. Điều mà Thiên Chúa ưa thích đó là tình yêu, chứ không phải là hy lễ hay những gì mà con người có. Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương con người với một tình yêu vô vị lợi, và Ngài cũng muốn con người yêu Ngài bằng một thứ tình yêu vô điều kiện. Ai là người cần nghe dụ ngôn này? Những người tự hào mình là người công chính cần nghe dụ ngôn này, nhưng có lẽ đúng hơn là cả thế giới phàm nhân. Vì con người luôn dựa trên những gì con người làm được để tự mãn, tự phụ, cho rằng tự con người có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống không cần đến Thiên Chúa. Thật ra con người được công chính quá không phải do những gì con người làm được cho bằng, vì được Thiên Chúa yêu thương.
Cảm ơn chị. Tức là như vậy là ai được ai cần nghe câu dụ ngôn này, mọi người đều được nghe với anh Châu. Mọi người hết chứ không phải gì, chỉ có mấy ông Pharisee hồi xưa. Vâng, đấy cũng là ý.
Thưa cha, theo con thì căn cứ trên cái bài phúc âm này thì Đức Giêsu kể dụ ngôn này để răn đe những người tự hào mình là công chính mà khinh chê người khác. Nhưng mà con thì con nghĩ là cái bài phúc âm này Chúa Giêsu để dạy dỗ tất cả mọi người, mà theo con ấy thì là Chúa mắt nước cho những người tội lỗi có cách để được Chúa tha, Chúa cứu, là mình dù mình sống tốt hay sống tội lỗi thế nào, trước Chúa mình cứ thú nhận mình là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót.
Cái phần đuôi của câu trả lời tôi có vẻ thích ấy. Tôi có phải khoái cái chữ mách nước ấy nhỉ? Chưa giờ nghe lâu lắm mà chưa giờ nghe chữ này mà lại Chúa Giêsu lại đi mách nước, tức là cái người mách nước, tức là hai anh đánh cờ mà cái anh đứng ở ngoài rồi chỉ cho anh đang đánh cờ mách nước cho anh ta, như thế là phải thương anh ta lắm ấy, mới chỉ đường cho anh ta, nhất là thấy đánh hơi kém, sắp sửa bị nó chiếu rồi nên mình phải đi nước này nè em, chứ đi nước nữa đi nước kia là thua đó. Vâng, có cần một người nữa không ạ? Có ai cần muốn không? Một người nữa. Vâng, cuối cùng ạ, bà Huy. Vâng.
Thưa cha, con theo dụ ngôn này thì con nghĩ là Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe những dụ ngôn này, tất cả mọi người chúng ta đều cần phải học hỏi lời trong cái dụ ngôn này, vì mọi người chúng ta ai cũng có cái tánh đủ thứ trong này, như Pharisêu, ông Pharisêu mình cũng có tánh đó, ông nhà giàu mình cũng có tánh đó, cái tánh ích kỷ, cái bằng tham lam mọi thứ. Còn cái tánh con người không tốt là con người của mình hiện tại giờ ai cũng có cái điều đó, thì dụ ngôn này rất đáng tốt để cho chúng ta để nghe và để học hỏi trong cuộc đời của con.
Vâng, cảm ơn. Vâng, ở đấy thế đấy thành đạt tôi cũng đồng ý, nhờ dụ ngôn này rõ lắm, chỉ cần đọc cái câu phúc âm thì thấy ngay cái mục đích của dụ ngôn này. Anh chị em coi vậy chứ có hai cái phần đó. Kể dụ ngôn sau đây cho một số người, bản dịch ở đây là một số người, không phải mọi người đâu, số người. Tự phụ là công chính hay tự hào? Như vậy cái chữ mà làm chúng ta suy nghĩ là tự hào, mà anh chị em thấy là tự hào mình là công chính ấy. Như vậy anh chị em biết chữ công chính ấy, thì nó gần gần, theo tôi nghĩ gần gần ngang hàng với chữ như là chữ thánh thiện, đạo đức. Đấy, ngày người Do Thái thì không có, chắc không có đội, không có chữ đạo đức ạ. Không có chữ đạo đức, chữ thánh thiện thì có, đạo đức thì không. Nhưng mà là cái người tự hào vì mình đạo đức. Đấy, thế. Và những người đạo đức thì dĩ nhiên đối với người Do Thái là được Chúa thương đấy. Thành ra họ tự phụ mình đạo đức. Đấy. Mà tự phụ mình đạo đức lại còn thêm một cái tệ hơn, đó là khinh chê người khác. Khinh chê người khác có nghĩa là tôi cũng là so tôi với người khác, và tôi thấy người khác kém hẳn tôi, và vì thế nên tôi coi thường họ. Như vậy là một mặt tôi nhìn tôi là rất tốt, và tôi lại nhìn người khác là tồi tệ. Và anh chị em thấy cái việc mà cứ so sánh mình với người khác thì chúng ta ai cũng dễ dính ạ. Và càng thành công thì càng dễ so mình hơn. Vâng, số 3 anh chị em nhé. Đấy, câu 3 cũng là câu dễ, nói chung là đều dễ cả. Đọc Luca 18:10, hãy cho bà thấy khuôn mặt hai người trong dụ ngôn này có ngược nhau không? Vâng, xin dành cho ai chưa được nói ạ. Đấy, bên đây. Đấy, có ai sẵn sàng chưa ạ? Dễ, những câu này đều là những câu dễ cả. Ở đây không có câu nào đều, chỉ có câu đầu tiên là hơi cài thôi.
Dạ thưa cha, con xin trả lời đó là khuôn mặt hai nhân vật trong dụ ngôn này có trái ngược nhau. Về người Pharisêu thì ông gia tăng
ăn chay. Xin trước hết là xin đọc cái câu 18:10 đó. Vâng, để xem nó có trái thử, xem 18:10 để mình phải dựa vào đó mình mới. Vâng.
Dạ thưa cha, câu 10 đó là có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế.
Vâng, thế là được rồi. Chỉ dựa vào câu đấy thì mà trả lời thôi cũng được đấy. Khuôn mặt hai người dũng dụ ngôn này có ngược nhau không? Trước hết là chị thấy là hai người này có cái gì giống nhau không? Giống nhau không? Giống nhau ở chỗ nào? Ui, dễ quá.
Dạ thưa cha, là giống nhau là đều lên đền thờ để cầu nguyện.
Đều lên đền thờ cầu nguyện, à, hay lắm. Và bây giờ khác nhau ở chỗ nào ạ? Là một người thì thuộc gì?
Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn một người kia làm nghề thu thuế.
Vâng, như vậy xin nói một hai câu thì khác nhau ở cái chỗ sau thì khác nhau chỗ nào? Pharisêu với thu thuế có khác nhau không?
Dạ thưa cha, Pharisêu thì họ gia tăng ăn chay cầu nguyện rồi làm từ thiện và giữ luật Thiên Chúa nên được gọi là người đạo đức. Còn người thu thuế thì họ có thể coi là
là bất lương, bất chính.
Tại sao? Tại sao người thu thuế bị coi là bất lương, bất chính? Vâng, vâng, xin anh. Có một người nào khác không ạ? Câu này dễ, phải trả lời ngay chứ. Vâng, chị Tuyết. Vâng.
Thưa cha, người thu thuế bị liệt vào hạng tội lỗi bởi vì ông ta là làm việc cho đế quốc Roma và vơ vét tiền bạc của dân Do Thái, dân mình.
À, tức là làm việc cho đế quốc Roma là một tội. Mà Roma là cái người đang đô hộ nước Do Thái. Và cái tội thứ hai của họ là tội gì ạ?
Thu thuế rồi lạm thu rồi.
Lạm thu. Mà tôi hỏi câu này mà chị trả lời thì tôi mới nể nè. Ông thu thuế trong dụ ngôn này có lạm thu không?
Chắc chắn là có ạ. Bởi vì ông mới đấm ngực, ông mới nói lại Chúa con là người tội lỗi.
Ông mới đấm ngực.
Ông không dám ngẩng đầu lên. Tức là ông
thế biết. Tức là theo ý chị là có chắc là đấm ngực nhiều như thế. Chắc là lạm thu nhiều nên là đấm ngực. À cũng ý cũng được đấy nhỉ. Nhưng mà anh chị em có nhớ là tôi hỏi chị thêm là chị có nghĩ là ông Gia Kêu á là cũng là một tay lạm thu không?
Thưa cha, là chắc là bởi vì ông giàu có ạ. Ông giàu ông.
Nhưng mà còn một chi tiết nữa là cho thấy ông ấy có lạm thu đấy. Có lạm thu không?
Đó. Ông là cái người trưởng của đám thu thuế.
Ông ấy đã nói cái câu gì? Ông nói cái câu gì mà biết rằng là
ông ấy nói là đền một đền thứ hai.
Gì vậy?
Đã nếu mà con mà tôi mà đã làm thiệt cho ai thì tôi sẽ đền lại gấp 4.
Tức là ông ấy lấy của người ta nhiều hơn. Lạm thu là lẽ ra là phải đánh thuế 100 ngàn, anh làm hẳn 200 ngàn đúng không ạ? Thì anh đút túi 100 đấy. Thành ra như vậy anh chị em nhớ, người Do Thái hết sức khinh bỉ những người thu thuế bởi vì một mặt là họ làm việc cho những người đô hộ nước mình thì đã đành đấy, nhưng mà một mặt khác mà cái có khi tội này là còn nặng hơn nữa, tức là họ lại chính hút máu của chính dân dân. Giả như mình đi làm mà mình làm cho dân nó được đóng hơi ít thì cũng đỡ, đằng này nó lại anh đây còn đút túi riêng nữa, đút em kia đã đành. Vâng, thế thì anh chị em ấy, nhưng mà có ai nói một câu nào về người Pha-ri-sêu không? Có ai định nói thêm một câu người Pha-ri-sêu là người thế nào ấy nhỉ? Lúc nãy có người đã trả lời, vâng, người Pha-ri-sêu là người thế nào, chị chỉ trả lời đúng cái câu đấy thôi ạ. Người Pha-ri-sêu
là người được cả xã hội trọng vọng là
trọng vọng
người thánh thiện công chính.
Coi là thánh thiện
coi
công
là
chính.
Thánh thiện công chính. Còn ngược lại với người thu thuế là người ta xa lánh khinh bỉ và coi là người tội lỗi.
Vâng, thôi đủ rồi. Tức là bây giờ cái ông Pha-ri-sêu, như anh chị em biết, Pha-ri-sêu tiếng Việt Nam hay gì là người gì ạ? Biệt phái là phái gì? Phái gì? Phái tách biệt. Phái tách biệt mình ra với người khác vì chê người khác là kém, là tội lỗi, là ô uế. Nên chúng tôi là những người sạch sẽ, chúng tôi là phải tách biệt ra, chứ nếu không chúng tôi cứ dây vào cái xấu của anh. Đấy, thành ra như vậy là họ là những người giữ luật rất kỹ. Đặc tính của người Việt phái là giữ luật rất kỹ, hết sức chi lì. Nhất là chuyện rửa tay, rửa gì là Chúa Giêsu hay bị bắt bẻ lắm. Đấy, và những luật giữ ngày Sa-bát là cực kỳ kỹ. Những luật về thanh tịnh là rất kỹ. Đấy, và thứ nhất là giữ luật kỹ. Và vì giữ đối với người Do Thái, một người giữ luật kỹ thì người đó trở thành người gì? Người đạo đức ấy. Người đạo đức, người công chính. Người công chính là người giữ luật ấy. Đấy, đối với cụ ước là anh giữ luật cho tốt thì anh là người công chính, chỉ có vậy thôi. Thế thì họ là những người giữ luật tử tế nên họ được gọi là công chính. Như vậy là họ là đạo đức. Và nhưng mà còn hơn thế nữa, họ cũng là những người có học thức đấy. Và vừa học thức này, vừa đạo đức này. Và vừa rồi chị Trác còn nói thêm, và vì thế họ được kính trọng, trọng vọng. Đấy, một người vừa đạo đức mà lại vừa học thức thì đương nhiên trọng vọng là đúng quá rồi còn gì nữa. Đấy, thành ra mà như thế câu hỏi cuối cùng, đến đấy là có nhiều đồng ý rồi. Câu hỏi cuối cùng tôi dành cho Sở Thành Nga. Như thế đến cuối cùng thì ông biệt phái với ông thu thuế khác nhau ở chỗ nào? Theo như mình từ nãy giờ cứ nói đủ thứ thì khác nhau ở chỗ nào? Phải nói là một câu mà từ nãy giờ mình chưa nói. Một ông thế này, một ông thì thế kia.
Dạ, một ông thì tốt, một ông thì xấu.
Vâng, có ai định nói cho tôi một câu khác không ạ? Một ông thì thế này, một ông thế kia. Chỉ có nói đúng một câu ngắn như vậy, một ông thế này.
Thưa cha, một ông thì được trọng vọng, còn một ông thì bị khinh chê.
Chính xác ạ, đúng như thế. Vâng, vậy thôi. Tức là một ông là người ta nghĩ đến chữ thu thuế là người ta ớn lắm rồi, người ta không hề còn thú vị gì. Đấy, trọng vọng, ngon hành, một ông tử tế, rất tử tế. Còn cái anh kia thì đúng là cái anh không ra gì. Vâng, cảm ơn anh chị em. Đấy, thế câu số 3 xong rồi. Câu số 4, câu số 4 là câu hay nhất mà chắc chắn anh chị em không trả lời được. Không thể nào trả lời đúng được. Là vì lý do anh chị em thế tôi mà trả lời, tôi phải dựa vào tiếng Việt. Tôi phải dựa vào tiếng Việt. Nhưng mà nếu mà ai mà phải dựa vào cái tiếng nào khác ấy, thì may ra mới thấy, mới đếm được hết, có đúng không nào? Rồi, đấy. Đấy, thật ra thì lẽ ra dịch kỹ là được, mà bởi vì dịch không có kỹ, tưởng là dịch bình thường rồi. Thế câu hỏi này, đọc Luca chương 18, câu 11 đến 12, đọc cho và sau đó trả lời. Có bao nhiêu chữ con hay chữ tôi, con hay tôi cũng vậy, có bao nhiêu chủ từ con trong cái lời nguyện này? Đây, ai trả lời được nào? À vâng vâng, có một người. phải cẩn thận nếu không nó bị sót.
Thưa cha, theo ý con thì trong bản văn này thì có 4 chữ con trong bản văn.
4 chữ con, dạ, vâng, chữ con. Đọc lại thứ nhất, đọc
chữ
là đọc
con
lại.
Thứ nhất là lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác.
Về chữ cái chữ con đầu tiên đấy phải không ạ? Dạ. Vâng, nói gì
chữ
nữa?
Chữ con thứ hai là con ăn chay mỗi tuần 2 lần.
Rồi, chữ con thứ hai.
Chữ con thứ ba là con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập.
Rồi, thứ ba.
Của con nữa. thu nhập rồi con, dạ vậy là có ba thôi ạ.
Nhìn chung là có ba chủ từ,
dạ,
là
có ba chủ từ, nhưng rồi. Mà theo như con nghĩ thì còn nhiều hơn cả số 3 đấy nữa ạ.
Chỗ nào số 4
là thêm nữa là lạy Thiên Chúa, cái chỗ này con không tham lam, con không bất chính, con
không
ngoại tình.
Thêm vào.
Dạ, đấy, đó thì con nghĩ là đầu những cái câu
không,
đó
không,
là
không có chữ con không có chữ tham lam hả? Con không tham lam, không bất chính, cái chữ đấy chỉ người ta 2 chấm thôi, như kẻ khác. Nguyên văn đó là con không như những kẻ khác 2 chấm, những đứa ăn cắp, những người bất chính, những người ngoại tình, thì nó không có chữ con rồi. Đấy, thì nó không có hy vọng lắm. Vâng, có ai tìm được chữ con cuối cùng không? Có ai
Dạ thưa cha, con nghĩ là ngay chỗ mà con xin tạ ơn Chúa.
Tức là cùng nguyên văn đó là cái gì?
Dạ lạy Thiên Chúa con xin tạ ơn.
Chính xác ạ, đấy. Tức là bản dịch này mất của tôi một chữ con. Chị có hiểu không? Bản dịch là mất của tôi một chữ con. Đấy, thì anh chị em thêm chữ con được không? Nguyên văn là gì? Lạy Thiên Chúa con tạ ơn Chúa. Thì chữ xin là cái chữ xin là chữ không phải là xin rồi, hết xin rồi. Vâng. Thì anh chị em thấy còn một chữ con đấy chứ gì? Nhưng mà lúc nãy chị còn tìm thấy một chữ con là những gì, nhưng mà chị cũng tìm thấy một chữ con ấy mà cũng hay, mà tôi không biết chữ đấy đấy, là những gì con đã cái gì đó lúc nãy, những không mà như vậy lỡ rồi thì là phải nói luôn, lỡ rồi phải nói luôn anh chị em ơi, nếu không thì thành ra cái ý vừa rồi là thêm được một chữ con nữa. Đây hãy xem nguyên văn nó là thế này, anh chị em thấy thành ra bản dịch bao giờ nó cũng xa lắm. Còn tôi này, ấy con tôi 12 nè, con ăn chay mỗi tuần 2 lần, một chữ con dâng cho Chúa 1/10, đấy b ở đây dịch là 1/10 thu nhập của con. Anh chị em có biết nguyên văn câu này là gì không? Để tôi xuống trễ bởi vì tôi vẫn muốn tìm cho ra đấy, không phải là 1/10 thu nhập của con ạ. Con dâng cho Chúa 1/10 cái điều mà con mua như vậy. Con mua thì đúng là chủ từ thiệt đấy, đúng không nào, chứ không phải là thu nhập. 1/10 cái điều mà con mua, tức cụ thể là gì, là tôi mua đồ thì vâng, tức là anh chị em thấy nghe này nó hơi phức tạp thật đấy. Tức là như anh chị em biết là người Do Thái phải đóng thuế thập phần, những đồ đạc buôn bán là đóng thuế thập phần, nhưng mà cái anh này anh đạo đức, khi anh đi mua đồ thì anh ấy sợ rằng mình mua cái đồ này mà cái người bán cho mình nó chưa đóng thuế cho đền thờ, nó chưa đóng thuế 1/10, nên anh ấy chấp nhận đóng cả cái thuế đấy nữa, chứ không phải là ở đây thu nhập, làm gì có chữ thu nhập gì ở đây. 1/10 những gì tôi mua sắm Đấy. Chính những cái điều tôi mua sắm thì tôi sợ rằng người, tôi sợ nó chưa đóng, thì giờ tôi đóng cho rồi. Đấy, thì tôi đóng như thế là tự nhiên, tức là anh đóng cả những cái điều mà không, anh không có bị dính mà anh vẫn sẵn sàng đóng. Đấy. Thì, cái gì ạ?
Trả thêm tiền.
Đúng rồi, trả thêm tiền. Giống như bây giờ mình hay đi nhà đi mua đồ nhà nước là thêm cái thuế gì cơ. Đúng, nó hơi giống như vậy á. Tức là mình phải đóng thêm 1/10. Và ông chấp nhận như thế. Mà lẽ ra mua cái đồ này là người ta phải đóng, nhưng mắc gì ông phải đóng. Đấy, chẳng hạn. Đấy, thành ra lẽ ra ông chỉ đóng cái điều ông mới có thôi. Đấy, tức là ông làm ra nhà, ông làm ra hoa màu ruộng đất thì cái đấy là của ông, thì ông phải nộp 1/10 cái đấy này cùng ông đi mua của người ta, mà ông cũng đi nộp nữa. Đấy, thành ra như vậy là đúng là chỉ tìm thấy một chữ con nữa đấy. Tức là con nộp 1/10 những gì con mua bán, những gì con mua sắm. Đấy, mua sắm chứ không phải mua bán. Mua sắm á, thì như thế là thêm được một chữ con nữa. Rồi, như thế anh chị em hỏi, ủa sao cha hỏi câu này có ích lợi gì ta? Tự nhiên khi không hỏi là cái câu này có mấy chữ con. Vâng, như vậy anh chị em hiểu tại sao lại hỏi câu này rồi phải không? Có ai hiểu không ạ? Hiểu chứ ạ? Vâng. Đấy, thế thì ở đây thật ra chỉ muốn nói với anh chị em rằng, hỏi này thôi nói liền kẻo lát nữa nó quên, để anh chị em biết rằng là lời nguyện của anh này đầy ắp cái tôi, đầy ắp cái tôi. Và lát nữa anh chị em sẽ thấy khi ta đọc cầu nguyện lại, nhìn lại lời anh này thì là lời anh ấy ta làm cả một cái catalog, cả một cái liệt kê những danh sách, những điều anh ấy làm. Và anh tất cả là con. Và như thế anh chị em để ý, trong lời nguyện của anh ấy, Chúa chỉ được nhắc tí cho nó vui lúc đầu thôi, và sau đó Chúa tuyệt nhiên không bao giờ được nhắc đến nữa. Không bao giờ được nhắc đến. Và anh ta chỉ kể lể về chính anh ta. Vâng, thôi nhìn lại, hy vọng là lát nữa anh chị em còn gặp câu này chăng. Nghĩ vậy.